Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, liên tục chương trình sáng 8 tháng 10, 2010. Thưa quý thính giả, thế giới đang chăm chú theo dõi biến chuyển chính trị ở Bắc Hàn kể từ sau khi lãnh tụ Kim Jong-il gắn lon đại tướng và phong chức quân ủy trung ương cho người con trai út Kim Jong-un, đồng thời người em gái cùng em rể cũng được ông này phong chức tước. Tuy nhiên mọi người còn đang trông đợi Bình Nhưỡng tuyên bố chính thức về nhân vật sẽ thay thế ông Kim Jong-il là ai. Giáo sư Jennifer Lin có dành cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc phỏng vấn về vấn đề này. Giáo sư Lin là một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Đông Á. Trước đây bà đã từng giữ chức vụ cố vấn văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Giáo sư Lin hiện đang giảng dạy tại Đại học Dartmouth thuộc tiểu bang New Hampshire. Quỳnh Như tóm lược một số nội dung chính của cuộc trao đổi này. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa giáo sư Jennifer Lin, theo bà, tại sao ông Kim Jong-il vẫn chưa chính thức tuyên bố Kim Jong-un, con trai ông, sẽ lên thay thế ông?
Well, it seems as if he did signal that he is designating his son as the new leader between offering him these important military and political
titles. À vâng, có vẻ như ông Kim Jong-il muốn đưa ra một tín hiệu là sẽ chọn người con trai út để thay thế ông lãnh đạo đất nước thông qua việc trao quân hàm đại tướng và phong chức quân ủy trung ương cho Kim Jong-un, đồng thời cũng cho người con trai tham dự các cuộc họp quan trọng của đảng, cho phổ biến rộng rãi hình ảnh của người này trong dư luận. Và người ta thấy hai cha con ông Kim xuất hiện trong các cuộc duyệt binh, cùng với nhiều động thái khác thường và mới lạ so với trước đây, và qua đó người ta ngầm hiểu rằng bắt đầu thời kỳ chuyển giao quyền lực ở Bắc Hàn.
Như vậy việc đó có thể được xem như là sự chuẩn bị chu đáo trước khi tuyên bố người sẽ kế vị ông Kim Jong-il hay không?
Yes, obviously under Kim Il-sung, the successor, who was of course Kim Jong-il, had a long time to prepare for succession at a conference like this.
Điều đó là hiển nhiên. Trước đây bố của ông Kim Jong-il cũng đã chuẩn bị lâu như thế trước khi đưa ông này lên thay. Cũng trong một cuộc họp quan trọng của đảng hồi năm 1980, ông Kim Jong-il được tuyên bố chọn là người kế vị, nhưng sau đó ông Kim Jong-san vẫn sống cho đến năm 1994 mới chết. Trong 14 năm, chưa kể thời gian trước đó được xem là một thời gian dài để chuẩn bị cho một người trẻ tuổi nắm quyền lực trong chính phủ quân đội, tập hợp lực lượng và chống trả những thế lực chống đối trong nội bộ đảng. Kể từ khi ông Kim Jong-il lên nắm quyền lực cho đến nay, vấn đề người lãnh đạo tương lai của Bắc Hàn mới được nhắc đến gần đây. Có tin hồi năm 2008, ông Kim Jong-il đã bị một cú đột quỵ. Dư luận mới bắt đầu chú ý xem ai sẽ là người thay thế lãnh đạo tương lai của Bắc Hàn một khi ông Kim Jong-il ngã bệnh hay qua đời. Và mới trong vài tuần qua, Bình Nhưỡng đã bắt đầu cho xuất hiện một khuôn mặt mới của ông Kim Jong-un.
Tại sao ông Kim Jong-il không chọn những người con lớn, mà có vẻ như muốn chỉ định người con trai út sẽ là người thay thế ông?
Right, we just do not have any information about that decision. You know, some people have speculated that Kim Jong-nam, the eldest son, that
cũng không nghe nguồn tin nào liên quan đến quyết định này. Một số người cho rằng ông Kim Jong-il không hài lòng với một số hành động của người con trai trưởng là Kim Jong-nam khi người này đi thăm Tokyo. Về người con trai kế, dư luận cũng cho rằng người này có vẻ yếu đuối, không đủ khả năng lãnh đạo. Nhưng nói chung, tất cả những điều này đều do suy đoán. Người ta cũng không biết chính xác vì sao ông Kim Jong-il lại chọn Kim Jong-un, vì Bắc Hàn bưng bít mọi thông tin liên quan. Một điều cũng thú vị là nghe đâu người này cũng có nét giống ông nội là ông Kim Jong-san.
Theo bà thì cả thế giới cũng như người dân Bắc Hàn còn phải chờ đến bao lâu nữa thì mới được nghe tuyên bố chính thức về người sẽ lên nắm quyền lãnh đạo tại Bình Nhưỡng.
Oh, again, this is just something we just don't have any idea. Often announcements that are expected, such as Kim Jong-il's assuming after his father's death.
Về điều này thì cũng không có thông tin gì cụ thể rõ ràng. Người ta cứ nghĩ rằng người kế tục sẽ được tuyên bố chính thức hồi đầu tháng 9, nhưng trong hội nghị của ban chấp hành đảng hồi cuối tháng 9 vừa rồi thì vẫn chưa thấy có gì mới. Và cũng cần nhắc lại, đây là một thể chế chính trị không rõ ràng, minh bạch, nên không ai biết chính xác điều gì ngoài những sự suy đoán.
Trong khi mọi người còn đang trông chờ nghe thông báo về người sẽ lên thay ông Kim Jong-il, thì sự bắt đầu xuất hiện của nhân vật Kim Jong-un trên chính trường có làm cho người ta cảm thấy lạc quan hay cũng bi quan?
Well, I would argue that It's both good and bad. It's really quite sad to say because we know this regime is just an absolutely reprehensible government. It terrorizes its people.
Vâng, tôi cho rằng vấn đề này vừa có mặt tích cực vừa tiêu cực. Thật buồn mà nói rằng chế độ cai trị ở Bắc Hàn là một chế độ hoàn toàn đáng chê trách. Nó làm cho người dân phải khiếp sợ, phải chịu đói khổ. Mặt khác, ở giai đoạn này, nếu chế độ của ông Kim Jong-il có biện pháp giữ được tình trạng ổn định trước khi ông này mất, cũng là một việc hay. Nhưng sự tồn tại của chế độ này lại làm cho người dân Triều Tiên bị đè nén, khổ sở và cộng đồng thế giới cũng căng thẳng. Thế nhưng giả sử không có việc chuẩn bị cho người kế tục như ông Kim Jong-il đã làm mấy tuần nay để việc chuyển giao quyền lực diễn ra êm ả, thì diễn biến sẽ ngược lại. Và điều đó sẽ là một tình trạng hết sức bất ổn cho cả chính phủ Bình Nhưỡng và cả đối với người dân Bắc Hàn, thậm chí có thể gây bất ổn cho cả khu vực này.
Thưa theo bà, thì liệu Hoa Kỳ có thay đổi chính sách đối với Bắc Triều Tiên hay không, nếu như ông Kim Jong-un trở thành tân lãnh tụ của quốc gia cộng sản này?
I think the U.S. policy has remained quite similar in recent years, and it's unlikely to change if North Korea's behavior remains as it's been.
Tôi nghĩ rằng chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng trong những năm gần đây không có gì khác và hầu như sẽ giữ nguyên như cũ nếu như Bắc Hàn không có động thái thay đổi nào. Nếu như khi Kim Jong-un lên nắm quyền lực thay cha lại tỏ ra là một nhà lãnh đạo cấp tiến, nếu như ông này gửi đến Hoa Kỳ một tín hiệu sẽ thực hiện những cải cách trong nước và hợp tác với thế giới trong việc duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực bán đảo Triều Tiên, tích cực trong vấn đề đàm phán hạt nhân, rút bớt quân đội khỏi khu vực phi quân sự.
Then maybe the U.S. might react to this big change in North Korea, but if North Korea keeps behaving the same way as it has under Kim Jong-un, then I would expect American policy to continue much in the same.
Thì lúc đó Hoa Kỳ có thể sẽ có những động thái đáp ứng lại sự thay đổi tích cực đó. Nhưng nếu như dưới chế độ của Kim Jong-un, Bắc Hàn vẫn tiếp tục giữ thái độ như trước, thì tôi nghĩ rằng Washington cũng sẽ không có gì thay đổi trong chính sách đối với Bình Nhưỡng.
Cũng liên quan đến các vấn đề về chính sách, theo bà thì những biện pháp trừng phạt gắt gao mà Washington đang áp đặt đối với Bình Nhưỡng vì những hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ liệu có hiệu quả hay không?
It depends on what sort of sanctions are applied. We know that sanctions that are designed to pressure the population, for example, are just pretty much useless.
Vấn đề này còn tùy. Nếu như các biện pháp trừng phạt chủ yếu tập trung vào các vấn đề làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, thì nó sẽ không mang lại lợi ích gì cả. Người ta nhắc đến sự trừng phạt khôn khéo, tức là nhắm vào những mục tiêu cụ thể, ví dụ như việc cấm vận về tài chính để ngăn chặn các giao dịch về nguyên liệu hạt nhân, hoặc cấm vận các mặt hàng xa xỉ mà chính phủ cần đến.
Quỳnh Như xin cảm ơn giáo sư Jennifer Lin về cuộc phỏng vấn này.